Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay thầy 49 tuổi và đã có sự gắn bó với hoạt động Phật giáo thanh thiếu niên từ năm 2002, tức là đã 15 năm. Năm 2006 đó, thầy tổ chức hội trại Phật tử thanh thiếu niên trong hoạt động của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ, và mỗi năm đó, vào mùa hè đó, hoạt động đó được diễn ra 5 ngày. Số lượng các Phật tử thanh thiếu niên như các con đó đến tham dự đó, tối thiểu là 2.500 cho đến 5.000 người mỗi kỳ. 4 năm trở lại đây đó, thì thầy không tập hợp số lượng đông như thế nữa, mà phân bổ cho từng tỉnh thành. Mỗi tỉnh đều có những cái sinh hoạt tuổi trẻ ở địa phương của mình, để cho các cháu thanh thiếu niên có thể có một sân chơi rất là tích cực. Nhờ đó đó phát triển được thể chất, tức là khỏe mạnh về thân thể, thể trí, tức là tăng cường những sự hiểu biết Phật pháp, hiểu biết về kỹ năng sống, và tăng trưởng về thể đức, tức là có nhân cách, phẩm chất, đạo đức cao quý để trở thành người hữu dụng trong đời. Thầy rất vui mừng khi ngày hôm nay chứng kiến có trên 300 cháu thiếu nhi và thiếu niên đến chùa Khải Đoan sinh hoạt tu học. Các con có hiểu cái từ báo ân là gì không? Ở đây ai hiểu được cái nghĩa chữ báo ân thì giơ tay lên thầy xem. Chỉ có khoảng chưa đầy 10 người. Cảm ơn các con. Báo có nghĩa đen là đền đáp. Ân gọi đủ là ân nghĩa. Đức Phật dạy trong kinh có 4 đối tượng ân nghĩa mà mỗi người muốn trưởng thành trong đời đó cần phải đền đáp bằng tất cả tấm lòng. Thứ nhất là ân nghĩa của cha mẹ và ông bà đã hiến tặng cho chúng ta sự sống với tư cách là con người. Dù là người giàu hay người nghèo, người cao hay là người thấp, người mập hay là người ốm, người da trắng hay người da màu, chúng ta nên hãnh diện mình là con người. Cho nên nếu không có cha mẹ thì chúng ta đã có thể sinh ra làm các loài vật, loài gia súc, không có cái khả năng để truyền thông bằng miệng, không có khả năng truyền thông bằng chữ viết, không có khả năng sinh hoạt xã hội, không có khả năng phát triển đạo đức, không có khả năng đó là tu tập tâm linh. Cho nên sinh ra làm người đó, chúng ta phải biết ơn cha mẹ và ông bà. Và để đền ơn đáp nghĩa đó, thì ở cái tuổi thiếu nhi, thiếu niên, các con phải lắng nghe lời cha mẹ dạy về đạo đức, về kỹ năng sống, và phải ngoan ngoãn và trở thành người hữu ích. Ân nghĩa thứ hai mà chúng ta cần phải đáp đền đó là ơn thầy cô giáo. Vì thầy cô giáo đó đã hy sinh cuộc đời của mình, chấp nhận một đồng lương rất là ít ỏi để truyền trao tri thức, sự hiểu biết, tất cả các cái kiến thức cao quý trong đời cho mình, và trở thành là người lập nghiệp thành công ở trong đời. Nhiều khi trải qua vài chục năm, các thầy cô giáo vẫn tiếp tục là thầy cô giáo, người dạy chữ, người chỉ đường, người dẫn lối, người chiều đò. Đang khi nhiều cái học trò đó trở thành là quan chức hoặc là CEO, lãnh đạo các tập đoàn, các tổ chức, là các thầy cô giáo vẫn tiếp tục chấp nhận cái đồng lương ít ỏi đó để dạy chữ, dạy đức và dạy ứng xử trong đời. Cho nên khi thành công trong đời đó, các con nên nhớ đến thầy cô giáo của mình ngày xưa và đền đáp một cái xứng đáng. Còn đang lúc là học sinh đó, Thì việc đền đáp thầy cô giáo là gì? Chúng ta trở thành là con ngoan, trò giỏi, học đàng hoàng, học nghiêm túc, thi đỗ đạt cao. Ơn nghĩa thứ ba cần phải đáp đền đó là ơn tổ quốc. Vì có những nhà chính trị yêu nước thương dân, rồi các nghĩa sĩ đã sẵn sàng bỏ mạng quên mình cho độc lập, chủ toàn lãnh thổ quốc gia trước sự xâm lăng của các nước ngoại bang. Nhiều người đã nằm xuống cho chúng ta được sống, và nhờ hòa bình đó, chúng ta mới có thể đi học, phát triển kinh tế, làm các việc trong xã hội. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn tổ quốc và phải có trách nhiệm, dù ở đâu, báo đền ơn đức đó bằng cách đóng góp cho đất nước chúng ta ngày càng được phát triển. Ơn nghĩa thứ tư đó là ơn Tam Bảo, bao gồm ơn Đức Phật khai sáng chân lý, sự sống cho chúng ta được hạnh phúc. Ơn chân lý Phật, nhờ đó mà chúng ta hiểu điều chân lý Phật, đạo đức Phật, điều hay, lẽ phải, và trở thành người hữu dụng hơn trong đời. Ơn Tăng Đoàn Phật, tức là các thầy, các sư cô từ bỏ cái cơ hội hưởng thụ, trở thành các vị thầy tâm linh dẫn đường soi lối cho chúng ta sống tích cực và tốt đẹp hơn. Đó là bốn ơn nghĩa mà trong hội trại mùa hè báo ơn Đại Chùa Khải Đoan, các con được học tập, được trải nghiệm và trở thành những người hữu dụng. Bây giờ khi đã hiểu được ý nghĩa của báo ơn là gì rồi, các con thấy rằng là việc đền ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, vợ người ta bảo có khó không? Các con hãy trả lời chuyện này thật là lớn lên. Đền đáp ơn nghĩa đó có khó không? Vậy là quá tốt rồi. Nếu không có thì các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tụi mình làm. Các con tập làm quen khi nghe một tiếng chuông đó, thì mình ngồi thẳng lưng ra, ngồi thẳng lưng nó giống như vách tường á, sẽ giúp cho các con đó là ngồi lâu, ngồi thoải mái. Còn ngồi thung lưng á, sau thời gian nó mệt mỏi, nhức mỏi. Khi ngồi thẳng lưng đừng có gồng nó lại, để cho cơ thể của mình được thư giãn. Các con hít thở thật là nhẹ nhàng, thật thư thái, làm chủ hơi thở ra và vào. Hơi thở dài, ghi nhận hơi thở dài. Hơi thở ngắn, ghi nhận hơi thở ngắn. Hơi thở vào, ghi nhận hơi thở vào. Hơi thở ra đó, ý thức hơi thở đang ra. Và bằng cách này các con tập trung vào, áp dụng làm chủ hơi thở đó trước mùa thi, trước cái giờ thi, các con sẽ trở nên điềm tĩnh, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, không mệt mỏi. Nhờ đó nhớ bài được rất là tốt, nên tập thành thói quen này. Và khi nghe một tiếng chuông thì các con nhớ là tôi sẽ thở dài, tôi thở sâu, tôi thở nhẹ nhàng, tôi thở thư thái. Khi hơi thở ra, tôi thống thứ nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, phiền muộn ra bên ngoài. Khi hít hơi thở vào, tôi mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỷ, tất cả những giá trị tích cực vào trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy mình rất có phước, vẫn còn được sống, vẫn còn cha mẹ, vẫn còn người thân, vẫn còn cơ hội đi học, vẫn còn cơ hội để trải nghiệm tất cả những giá trị cao quý ở trong đời. Cái tập thành thói quen đó. Và sau đây đó thì thầy sẽ chia sẻ đề tài những điều nên tránh trong đời. Khi mình nhận thức được rằng là bốn ân nghĩa cao quý đó đó cần phải đền đáp xứng đáng, thì hãy đó là tránh những điều xấu mà cha mẹ mình thường dạy, những điều sai mà thầy cô giáo thường khuyên nên từ bỏ, và những điều tiêu cực đó, những người quản lý đất nước đó, thường kêu gọi chúng ta đừng vướng dính vào. Cho nên tránh những điều không đáng làm đó, sẽ giúp cho các con nó có được một tương lai rất là tươi sáng ở phía trước. Và dĩ nhiên là những điều nên tránh đó, có hàng trăm điều khác nhau. Ở đây thì chỉ nêu ra 8 điều cơ bản thôi. Mỗi một điều nó có giá trị giúp cho các con đó sống được hạnh phúc hơn, bình an hơn, có giá trị hơn cho mình, cho người thân, và góp phần làm cải tạo đời sống gia đình và xã hội mà chúng con là một thành viên đang dự phần. Và sau mỗi một cái điều nên tránh mà thầy trình bày đó, các con hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn rồi hít thở thật là sâu. Điều một, không nên hối hận và chìm vào ký ức quá khứ. Hối hận đó, về phương diện đạo đức đó, là sự sai sót lương tâm đối với những việc làm xấu mà bất kỳ ai trong chúng ta đã lỡ làm trong đời. Mặc dù hối hận việc làm xấu là một điều tốt, nhưng mà chìm trong hối hận đó, sẽ làm cho các con đó, trở nên tiêu cực hơn. Đức Phật dạy là hãy vượt qua cái tâm lý hối hận càng sớm càng tốt, thay vì đó là than phiền chính mình, trừng phạt chính mình, nhằn nhó chính mình, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy vượt qua cái tâm lý tiêu cực đó bằng các nỗ lực tích cực để thay đổi cuộc sống của mình. Nhờ đó chúng ta bắt đầu cho một hành trình mới, một tương lai mới với các hành động mới có giá trị tốt để giúp cho chúng ta làm mới lại cuộc đời. Đầu tháng 7 năm 2017 có đôi vợ chồng U50 đến chùa Giác Ngộ gặp thầy để nhờ tư vấn. Con trai duy nhất ở trong gia đình của họ đó đã bỏ nhà đi, mất tích. Đôi vợ chồng này đã đến trường nhờ hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, các cô giáo và các thầy giáo dạy học, cũng như là bạn bè các cháu tìm kiếm cách manh mối xem đứa con này đó đang ở đâu. Trong thời gian đó đó thì cha và mẹ của cậu bé này đã thông báo tìm người thất lạc ở trên các đài truyền hình, trên các radio và trên các trang mạng xã hội, và đặc biệt là Facebook. Một tuần lễ trôi qua nhưng mà không hề tìm thấy tung tích của đứa con của mình. Cậu này đó đã 24 tuổi rồi. Họ đến chùa với một cái tâm trạng rất hoang mang. Người mẹ đó cảm thấy rất là sầu bi khổ u não, buồn chán dữ lắm. Thầy hỏi lý do nào mà đứa con nó duy nhất trong gia đình đã bỏ đi. Cha mẹ thì không nhận ra, mà chỉ nhớ láng máng rằng đó, trước khi bỏ nhà đi đó, cậu sinh viên này đó nói với bạn bè của cậu ấy rằng nếu kỳ này không đậu được năm thứ ba của đại học thì tôi sẽ đi xa, vì tôi đã lỡ làm cho cha mẹ tôi buồn. Sáu tháng trước đó đó thì cậu này đó bị rơi vào tình trạng là nghiện game điện tử, mỗi ngày đó dán mắt vào iPhone để chơi game á, trung bình là 6-10 tiếng. Từ sự chơi game đó đó, cậu này bắt đầu sa sút về việc học, kết quả về việc học ngày càng kém, mặc dù cậu ấy rất thông minh. Điểm thi của năm thứ ba đó đã không như sự trông đợi. Từ một sinh viên giỏi của trường, cậu ấy đã bị thiếu một số môn, rớt một số tín chỉ, và cảm thấy mình có lỗi lớn với cha mẹ và có lỗi với bản thân mình, xấu hổ và hối hận trước cái kết quả học tập đó. Cậu ấy đã bỏ nhà ra đi. Trong thời gian bỏ nhà ra đi đó thì cậu ấy đã không chơi game điện tử nữa, bỏ điện thoại lại tại nhà, không mang theo bất cứ một tiền bạc nào hết, đi bằng hai bàn tay trắng thôi. Thầy đã khuyên cha mẹ của cậu ấy đừng quá sầu bi khổ u não, nỗ lực hết mình tìm kiếm các manh mối và cố gắng giữ sức khỏe để đừng làm cho mình đó bị khổ đau nhiều hơn. Vì trong tình huống này đó, cha mẹ của cậu ấy không có lỗi gì hết. cha mẹ cậu ấy chưa từng nói nặng lời đối với cậu ấy, chỉ có những lời khuyên chân thành thôi. Vai trò và trách nhiệm của người cha người mẹ đã làm trọn vẹn rồi, mới được còn lại là do cái ra sức lương tâm, do nhạy cảm mà cậu sinh viên này nghĩ rằng là mình có lỗi, có tội, cho nên là tự trừng phạt chính mình thôi. Tuần vừa rồi đó, cha mẹ của cậu đã đến chùa vì vừa tìm được cái xác của cậu ấy tự tử, mặc dù thi thể đã bị phân hủy hết rồi, nhưng mà nhờ cái giám định ADN thì cái cơ quan giám định pháp y đó cho biết đó, cái thi thể bị phân hủy đó chính là đứa con trai của cha mẹ này. Và họ đã đến chùa khóc lóc, mong tìm cách nào để giúp cho con trai của họ được siêu thoát. Thầy khuyên cha mẹ hãy làm chủ cái cảm xúc khổ đau và phải thừa nhận cái sự thật là con của ông bà đó đã không còn trên khổ đài này nữa. Do bế tắc mà nỗi khổ niềm đau với cậu ấy đó, không chịu chia sẻ với người thân, chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với thầy cô giáo. Rồi bằng cái hối hận đó đó đã đẩy cậu ấy vào trong cái trầm cảm, mà trầm cảm là một loại tâm thần tự hành hạ cảm xúc bản thân mình. Cho nên chùa đã tổ chức làm lễ cầu siêu cho cậu ấy, và thầy đã khuyên á, từ nay trở đi đừng lo lắng nữa, đừng sầu khổ nữa, vì theo luật tái sinh á, sau khi chết trong vòng vài phút thôi, tất cả những người chết đều phải tái sinh. Theo Phật giáo Đại thừa đó, trong một số tình huống ngoại lệ, người chết có thể tồn tại nhiều nhất là 49 ngày, rồi tất cả đều phải tái sinh, có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mới. Và trung bình đó, một năm sau đó hay là 10 tháng sau đó, người chết này đó sẽ được tái sinh, dầu chết oan ức, chết tự tử, chết tai nạn giao thông, chết trong hận thù, chết trong tiếc nuối, chết trong dây vào cảm xúc, thì người chết đều phải tái sinh. Và khi hiểu được điều đó đó, cha mẹ của cậu này đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cái câu chuyện mà thầy vừa kể đó nói lên một điều đó, đó là khi rơi vào nỗi khổ niềm đau gai sức, nhận ra mình có lỗi, các con đừng bao giờ dại dột bắt chước cậu thanh niên này. Thất bại kết quả trong một mùa thi không có nghĩa là toàn bộ cuộc đời của mình đã trở thành dấu chấm cuối cùng. Thất bại trong một nỗ lực nào đó không có nghĩa là cuộc sống của các con đã kết thúc. Các con hãy nhớ cái câu nói của người Việt Nam rất thông minh: thua keo này ta bài keo khác, thất bại lần này ta nỗ lực lần khác. Mỗi một lần thất bại đó sẽ giúp cho các con có thêm một bài học mới, một kinh nghiệm mới. Và đó là cái giá mà các con đang trả. Nó trở thành một bài học hữu ích thôi, chứ không có mắc mắc gì đâu. Cho nên đừng bao giờ ứng xử tiêu cực, đừng bao giờ nghĩ đến việc tự tử, đừng bao giờ trừng phạt bản thân mình bằng các hành động tiêu cực. Mà cái hành động đó đó khi dẫn đến cái chết không bao giờ khép lại những nỗi khổ và niềm đau đâu. Điều đó sẽ mở ra thêm nhiều cánh cửa khổ đau từ cha mẹ, từ anh chị em, từ bạn bè, từ thầy cô giáo, từ những người thân quen biết mà có thiện cảm với chúng ta. Cho nên á, chuyện đâu còn có đó. Cho nên các con đừng bao giờ để cho cái cảm giác dai dứt chi phối cảm xúc mình. Có một điều gì đó, nỗi khổ niềm đau xuất hiện, các con đừng ém ở trong lòng, chia sẻ với cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, người thân. Sau khi chia sẻ xong rồi, các con hãy vẫy tay chào với nó, đừng chìm đắm ở trong nỗi khổ đó. Cho nên là ký ức về nỗi khổ niềm đau trong quá khứ đó sẽ làm cho các con trở nên tiêu cực hơn, trở nên bất mãn hơn, trở nên đó là mất cái phương hướng hơn. Do đó đó, phải lạc quan, năng động, tích cực đưa đời để vượt qua. Các con nếu thấy rằng đó, hối hận tiêu cực là một điều xấu, cần phải là nói không với nó, thì các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết với ông. Điều hai, tránh thái độ phàn nàn, không giải quyết vấn đề. Có một cậu học sinh ra đường để xe ở chỗ không đúng quy định. Chiếc xe đã bị va chạm bởi một chiếc xe khác, cho nên làm cho cái bánh xe nó hơi bị vên, đi rất là khó. Cậu học sinh này đã than phiền rằng là người nào đã đụng xe mình là một kẻ xấu, và rất ghét cái người đó, mà trên thực tế không biết cái người đụng đó là ai. Cậu ấy rất là khó chịu. Mỗi tối về đó, cậu ấy nghĩ trong đầu rằng là nếu tôi biết ai đã chơi khăm làm hư cái bánh xe của chiếc xe tôi đó, tôi sẽ trả thù người đó. Cứ than phiền với cha mẹ, rồi than phiền với bạn bè, cào nhào, cằn nhằn, phản đối. Nhưng mà trên thực tế không hề biết cái người đã tạo ra cái tình huống đó là ai. Cậu ấy đã bị mất ngủ vài ngày. Đó là điều không đáng làm chút nào hết trơn á. Thay vì chìm trong sự phàn nàn bị chiếc xe hư, bị người ta chơi khăm, bị người ta đụng, tốt nhất trong tình huống này đó, người sở hữu chiếc xe hãy dẫn chiếc xe của mình đến nơi sửa xe, tốn vài chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn để cái bánh xe hoàn chỉnh, tiếp tục đi thôi. Thì các con nên tập một thói quen mới là mỗi khi gặp một cái trở ngại nào đó, một cái khó khăn nào đó, thay vì các con chìm vào trong cái sự than phiền, than vãn, kể tội, kể lỗi, trách móc, trách cứ, nói nặng, nói nhẹ, chì chiết, than vãn, thì các con hãy tập một thái độ tích cực. May quá, chiếc xe này, vật dụng này chưa phải bị hư trọn vẹn, tôi có thể sử dụng lại nó bằng sự sửa chữa nó. Đó là một thay đổi cái thói quen phàn nàn trở thành một cái nhận thức lạc quan và tích cực. Ví dụ như các con lỡ sơ ý bị bỏ quên một vật dụng nào đó trong lớp học, và cái vật dụng đó chẳng hạn như là một cái cặp cáp đi, cái con đã bị người ta lấy đi một quyển sách nào thôi, rồi ngoài cái vật dụng khác như là cái viết, cục rơm, cơm ba, nhưng không phải là mất đi tất cả. Nếu lúc đó cái con than phiền phàn nàn, khổ đau khó chịu, rồi mình nó nghĩ rằng là trong lớp mình có một người nào đó xấu, thì cái con hãy khởi lên một cái niềm vui: tôi rất may mắn, thay vì mất tất cả các vật dụng bao gồm cặp táp, sách, rồi viết, vở và những vật dụng khác, thì tôi vẫn còn may mắn chỉ mất được một phần thôi. Thì đây là một cái nhận thức rất lạc quan, là giúp cho các con không chìm trong cái sự than phiền. Nhờ đó mình trở nên lạc quan hơn, thấy được cái phương diện tích cực, lạc quan và yêu đời. Đây là thái độ tâm lý rất cần thiết. Khi các con lỡ bị ai đó giật một cái vật dụng nào ở ngoài giữa đường, thay vì mình than phiền, thì các con hãy nhẩm một cái câu đó như thế này: tôi vừa mới bố thí và cúng dường cho người nghèo khó hơn tôi một vật dụng mà người đó đang có nhu cầu, thì lúc đó các con sẽ không có khổ đau vì cái vật dụng vừa mới bị đánh cắp. Vì bị đánh cắp rồi chưa chắc các con đã tìm lại được đâu. Mất rồi thì xem hãy mất đi. Chỉ cần có thái độ thông minh, nỗ lực chân chính, các con có thể tìm lại được bằng một sự gọi là mua sắm mới, chứ không có cái gì phải bị khổ tiếc nuối về nó một cách lâu dài. Cho nên đó, tập thói quen là gì? Đừng phàn nàn, đừng than phiền, đừng kể lể. Bạn nào mà có thói quen cảm xúc nhiều đó, thì khi bị một cái trục trặc gì đó nhỏ nhỏ thôi, thì thường mình nó chìm ở trong nỗi khổ than vãn mà. Ở đây có bạn nào là có xuất thân ở tỉnh Quảng Ninh không? Hay là có bà con mình ở tỉnh Quảng Ninh không? Không có. Các con có biết ở Quảng Ninh có cái quặng gì là nổi tiếng nhất không? Phần lớn là trả lời không. Tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng nhất là có cái mỏ than, than đá đó, gọi tắt là than Quảng Ninh, gọi đủ là than đá Quảng Ninh. Nếu các con than phiền nhiều, cảm xúc nhiều, dày vò nhiều, nặng nhẹ nhiều, chì chiết nhiều, thì người Việt Nam mình có một thành ngữ là cậu này cô này đó có lẽ là sinh ra ở vùng Quảng Ninh vì có cái quặng than Quảng Ninh, tức là than thở nhiều. Cái đó đã làm cho mình nó trở nên rất là mệt mỏi, căng thẳng, cái cảm xúc mình đã bị bơm phồng đi, nó được cường điệu quá, mà vốn nỗi khổ niềm đau và những trở ngại xoay quanh cuộc đời của mình nó không dừng đến thế đâu. Cho nên tập đó là nói không với than Quảng Ninh, tức là không có than giảng gì hết á. Tập vượt qua nhanh chóng, khép lại nỗi khổ niềm đau bằng cách là gì? Tìm ra các giải pháp. Để tìm giải pháp cho các vấn nạn đó, các con phải phân tích theo lời Phật dạy, đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là quả. Nhân là yếu tố đầu tiên, yếu tố phát sinh, yếu tố gốc, mà theo đó một hậu quả xấu nào đó sẽ có mặt, hoặc là một kết quả tốt nào đó sẽ xuất hiện. Giữa nhân và quả này đó, nó có những cái duyên, tức là cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, những cái tác động xung quanh, mặc dù nó không có trực tiếp nhưng mà nó ảnh hưởng gián tiếp đến. Ví dụ như là một bạn học sinh nào đó bị mất một chiếc xe, chẳng hạn như là chị Rita ở nước Litva, vào 9 tây tháng 7 vừa rồi đó, tức là bị mất cắp chiếc xe đạp ở tại một cái khách sạn Sài Gòn. Vì chị ấy đó đã sơ ý không gửi chiếc xe đạp này ở một cái bãi đậu, mà chỉ để khóa lại ở trước cái khách sạn thôi. Cho nên chị ấy là do vì sơ ý mà bị mất cắp. Thì lúc đó đó chị ấy đã nghĩ đến cái cách giải quyết vấn đề, đó là báo với công an của quận nhất để truy tìm, và đưa cái thông tin đó lên trên Facebook của mình. Chiếc xe đạp này đã gắn bó với tôi qua 20 nước mà tôi đã có mặt và 3.000 cây số trên toàn nước Việt Nam. Ai đã lỡ lấy chiếc xe này hãy trả lại cho tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Tới một cái lời kêu gọi, và cái điều đó là lay động cái cảm xúc của người Việt Nam, và nó làm cho hình ảnh Việt Nam đó nó bị xấu đi. Một chiếc xe đạp chẳng đáng giá là bao nhiêu mà phải bị ăn cắp, làm cho cái hình ảnh du lịch của Việt Nam nó bị xấu. Cho nên rất nhiều người Việt Nam đã gửi hàng ngàn cái nhắn tin ủng hộ chuyện này và cầu chúc tốt lành rằng chiếc xe đạp đó sẽ sớm được tìm ra. Chỉ có vài ngày sau thôi, công an quận nhất đã bắt được kẻ ăn cắp chiếc xe đạp này, quá giỏi. Và chị ấy đã bày tỏ cảm xúc ở trên Facebook đó, tôi rất yêu mến nước Việt Nam, người Việt Nam, cho nên không vì cái chiếc xe đạp bị mất cắp mà tôi không đến Việt Nam thêm một lần nữa. Tôi chào các bạn và tôi hứa sẽ đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Thì đó là chị ấy đã nghĩ đến cái cách giải quyết vấn đề, phân tích cái nguyên nhân bị mất cắp của mình là do sơ ý đặt xe không đúng chỗ. Chứ chị ấy không có than phiền, không có quyền rủa người Việt Nam, không có xấu nước Việt Nam, mà bày tỏ cái cảm xúc vì có hàng ngàn người Việt Nam chia sẻ cái cảm xúc tốt lành đối với chị. Cho nên chúng ta đừng có vơ đủ cả nắm, đừng có than phiền lung tung, đừng có cảm xúc nhầy nhựa, mà hãy tìm hướng giải pháp tích cực để giải quyết nó. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là than phiền á chỉ làm cho chúng ta khổ đau nhiều thêm thôi. Tìm giải pháp dựa trên việc phân tích nhân quả thì các con sẽ có những cái kết quả như ý, vượt qua được cái nghịch cảnh hay cái khổ đau mà mình đang gặp phải. Các con thấy việc đó là có dễ không? Nếu dễ thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Khó khăn bao gồm các trở ngại, các chuyển duyên, các thử thách, các thách đố. Dù các con không hề mong đợi nó, nhưng nó lại xuất hiện ở trong cuộc đời của các con. Chẳng hạn như đến mùa thi, các con mong mỏi rằng mình có một sức khỏe tốt, nhưng do căng thẳng quá, một số bạn đó bị mất ngủ, đó là một trở ngại lớn. Một số khác do lo lắng quá, căng thẳng quá, không biết cách học thi, cho nên rơi vào tình trạng bị bệnh. Hoặc là có nhiều bạn quá ỷ lại, bất cẩn, cho nên bị té xe đạp, làm cho sưng mình bị sưng phù, đau nhức, đi đứng không yên. Thì đây là những cái trở ngại xảy ra trước mùa thi. Thì dầu cho có những cái bất lợi đó nó có mặt, đừng vì thế mà các con đầu hàng trước số phận, rồi bỏ cuộc giữa chừng, nghĩ rằng là tôi không thể thi đậu được, tôi không thể vượt qua mùa thi này được, tôi không thể đi tới phía trước được. Thực tế đó, một cái trở ngại nhỏ không có nghĩa là nó tạo ra cái chuỗi các cái trở ngại khác. Thậm chí là có những trường hợp các con bị ba chìm bảy nổi tám đêm đêm, hết trở ngại này đến trở ngại khác, khó khăn này đến khó khăn khác, bất hạnh này đến bất hạnh khác. Cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc, vì bỏ cuộc á nó làm cho các con trở nên là hèn yếu, nhút nhát, sợ hãi và mất đi cái bản chất, cái là bản lĩnh và anh hùng. Theo Đức Phật á, mỗi người đó đều có được cái năng lượng bản lĩnh đó, đều có thể vượt qua được những cái khó khăn trở thấp ở trong đời. Cho nên á, mỗi một cái khó khăn nho nhỏ các con hãy nỗ lực vượt qua. Nếu mình không đủ sức để vượt qua, các con đừng tự ái, hỏi cha mẹ mình, hỏi anh chị mình, hỏi bạn bè mình, hỏi thầy cô giáo của mình, để chỉ cho mình được những giải pháp. Mỗi một khó khăn nó giống như là cái ổ khóa. Hễ có một ổ khóa thì nó hàng trăm cái chiếc chìa khóa nó mở ra. Trong lúc các con lúng túng, các con có thể quên, không biết áp dụng cách gì để đạt được cái kết quả đúng. Thì hãy trở nên điềm tĩnh. Lúc đó thay vì lúng túng, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, than phiền, thì các con hãy tập thói quen hít thở thiền. Hít thở thiền các con chỉ cần ngồi trên một cái ghế, dựa lưng vào vách ghế, nở một nụ cười thật là tươi, nhắm con mắt lại để thư giãn và nhắm ở trong đầu: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi đủ thông minh để tìm ra giải pháp, tôi chắc chắn là phải vượt qua được việc này, tôi đủ sức để làm những việc khó làm và tôi xứng đáng để hưởng được kết quả như ý. Tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi sống hạnh phúc, cuộc đời của tôi là một tương lai tươi sáng. Nhẩm những câu nói đó trong đầu chỉ trong vòng 5 phút thôi, với một cái hơi thở thật là dài, thật sâu, thật nhẹ nhàng, thật tư thái, các con sẽ làm cho tim của các con không còn đập nhanh nữa, không còn hồi hộp nữa, không còn lo âu nữa, không còn tốt mồ hôi, không còn nữa là khó chịu, căng thẳng nữa. Đây là một phương pháp rất khoa học, được Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Các con nên thực tập và làm theo, chứ đừng bao giờ bỏ cuộc nửa chừng khi mình gặp một cái khó khăn nào đó. Hãy chấp nhận những cái thách đố. Nếu mà cháu nào mà chưa vượt qua được những khó khăn đó, dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, hãy nhớ đến cái cảnh các cái con ngỗng á, khi mới được sinh ra khoảng chừng 3 ngày tuổi thôi, ở trên một cái vách đá trên bên, cách cái vực sâu đó khoảng là 50 mét, các ngỗng con đó phải tự mình, tức là nhìn thấy được cái ngỗng mẹ, ngỗng cha ở dưới vực thẳm đó, và nó phải nhảy xuống để cái cánh. Với một cái độ cao đó là 50 mét, con ngỗng có thể va chạm vào vách đá, lăn cù bèo, chạm hết cái đá này đến đá kia. Cuối cùng rồi các con ngỗng đó phải lồm cồm bò dậy để trở thành là một cô ngỗng, chú ngỗng có thể tự lập được. Các con vào trong Google đó, gõ các cái từ chìa khóa như là ngỗng con, đó là tự lập màu đề, bấm vào video thì các con sẽ nhìn thấy được cái clip này rất là ấn tượng. Hoặc là ai mà cảm thấy mình là bạc nhược yếu đuối, sợ hãi quá, thẻ vào Google, gõ vào cái chữ là chim cánh cụt tập bay, thì các con sẽ có được một clip về cái cách mà các con chim cánh cụt đó nó nhảy khỏi cái đỉnh núi để tập bay. Nó bị lộn cùi mèo nhiều vòng, cuối cùng rồi cũng bay được. Hoặc là các con vào gõ hay là hư non hư cao cổ con khi mới sinh ra đó, thì nó phải bị gọi là rớt từ cái cơ thể của người mẹ, của con hư mẹ đó, xuống dưới mặt đất trung bình đó là 4-5 mét, rất là đau đớn. Và các con hư cao cổ non này đó phải lồm cồm bò dậy, nó đứng lên là té xuống, đứng lên té xuống, hư cao cổ mẹ đó phải hất nó tới phía trước, tức là nhộn vào nhào lộn thêm mấy vòng nữa, rất là đau đớn. Thì trong vòng vài ba phút sau, các con hươu non đó sẽ đứng dậy và đi một mình rất là khỏe mạnh. Đó là những cái sự tự huấn luyện mình, tự làm cho mình đã trở nên bản lĩnh hơn, có sức chịu đựng hơn, chứ không có bỏ cuộc để chừng. Thì nhìn thấy những cái hình ảnh đó đó, thì các con sẽ tăng lên là cái lên tinh thần, thấy mình là cần phải có trách nhiệm đi tới phía trước, chứ không có nhút nhát sợ hãi e lệ rụt rè thiếu tự tin. Thì đó là những hình ảnh mà thầy muốn các con đó, hãy xem thường xuyên để làm cho mình đó lên đi có tinh thần, có bản lĩnh hơn và sức chịu đựng hơn. Các con thấy việc làm đó có thể thực hiện được không? Nếu được thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều năm, không nên đa nghi và không nên mất niềm tin với mọi người. Đa nghi là một tâm lý tiêu cực. Nghi người tốt, nghi cha mẹ, nghi thầy cô giáo, nghi anh chị em, nghi bạn bè và nghi tất cả mọi người trong đời mà mình gặp được. Kẻ đa nghi đó là luôn luôn nghĩ rằng người khác là xấu, người khác lợi dụng mình, người khác ăn hiếp mình, người khác đó là làm những điều không tốt đối với mình. Đây là một cái phản ứng tâm lý tiêu cực đối lập lại với cái thói quen gọi là cả tin. Người cả tin đó, gặp ai cũng tin. Người ta chỉ cần nói những cái lời ngọt liệm là mình tin liền, cuối cùng đó là nạn nhân của người đó. Đó là một cái thói quen xấu cần phải vượt qua, tức là ai nói gì mình cũng tin là không nên. Chúng ta phải xem những nội dung, những thông tin mà người khác nói cho mình đó là một dữ liệu thôi để tham khảo. Chừng nào chúng ta thấy là nó là đúng thì hãy tin, còn nếu không đúng đó, dù đó là ai, chúng ta cũng không nên đổ tin. Đối lập lại với cái thói quen này đó, dù người ta nói đúng, nói tốt, nói có lợi ích, chúng ta hoài nghi tất cả, cái đó là không nên. Chuyện kể rằng là trong một gia đình nọ đó, cha mẹ mất sớm, cho nên hai anh em đó phải nương tựa vào nhau mà sống. Người anh cả có thói quen là rất đa nghi. Một hôm nọ đó, khi đi làm về, phát hiện trong nhà đó chiếc búa đã bị mất cắp. Người anh hỏi đứa em á, duy nhất ở trong nhà của mình, sáng giờ đó có ai vào nhà mình không? Cậu em trả lời là thưa anh, chỉ có một mình em thôi, không có ai vào đây. Nghe câu trả lời đó, đó người anh khởi lên một cái niềm là hoài nghi rằng đứa em là kẻ đã ăn cắp chiếc búa, mắng chửi một cách rất là nặng lề cậu em và nói rằng nếu mày không ăn cắp chiếc búa mà tao đã bỏ tiền ra mua thì ai vào đây để ăn cắp đó. Người em đã trả lời rất là rõ, từ sáng đến giờ em lo học bài, đâu có đi ra khỏi nhà. Nếu em ăn cắp đó, hoặc là em phải đi bán ở một nơi nào đó, giấu ở một nơi nào đó, hoàn toàn là em đâu có đi ra khỏi nhà, làm sao em là người ăn cắp được. Hơn nữa em là em ruột của anh, anh mua chiếc búa đó cho gia đình mình sử dụng thì em cũng cho người sử dụng, em ăn cắp đó để làm cái gì? Giải thích bằng mọi cách, người anh không tin và chửi rủa người em, làm cho người em cảm thấy buồn chán quá, khổ đau quá, biến đổi quá, đã bỏ nhà ra đi. Ba ngày sau khi điềm tĩnh á, người anh mới tìm kiếm ở những cái tủ thép và mới phát hiện ra đó là mấy ngày trước đang lúc mình bị say xỉn á, mình đã để lộn chiếc búa ở cái vị trí A sang cái tủ D chứ chẳng có ai vào đen cấp hết. Cảm thấy là mình có lỗi, cho nên người anh đó mới đi tìm người em và dẫn dắt người em về xin lỗi. Anh đã lỡ lời, mong em gọi là hoan hỷ và bỏ qua. Người em rất là hạnh phúc, ôm anh vào lòng. Và cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là gì? Trong lúc mình hoài nghi đó, thì cũng những cái điệu bộ đó, cử chỉ đó, lời nói đó, sự giải thích đó đó, người anh nghĩ rằng đó, cậu em này đã có điệu bộ của một kẻ ăn cắp. Cái tâm lý hoài nghi đó, đó là cho chúng ta suy luận sai, diễn dịch sai, quy nạp sai, đi đến một cái kết luận sai. Và cái kết luận sai đó dẫn đến một nỗi hàm oan, tức là nghĩ những điều mà người khác không hề làm tác giả và không hề làm việc đó. Cho nên để tránh tình trạng nỗi hàm oan trong đời đó, thầy khuyên các con là gì? Hãy tập thói quen lắng nghe người khác giải thích. Nếu mình nghĩ người nào đó đang làm một việc làm xấu đối với mình hãy lắng nghe người đó giải thích đi, có thật sự là người đó làm hay không. Nếu người đó không có làm thì họ sẽ giải thích ra cho chúng ta biết rằng trong tình huống này tôi không phải là tác giả, tớ không phải là tác giả, mình không phải là tác giả, ai đó đã làm. Thì ít ra chúng ta nên lắng nghe và không nên tiếp tục vô tình nữa. Còn nếu mình không có bằng chứng thì đừng có dội kết luận, đừng dội quy chụp, vì điều đó dẫn đến nỗi hàm oan, tức là làm cho người ta cảm thấy bị ức lắm. Vì người ta không có làm mà bị nghĩ rằng là tác giả, mà mình mà rơi vào một hoàn cảnh như vậy thì mình cũng khổ đau tương tự thôi. Cho nên hãy tập điềm tĩnh, hít thở, thì tự động á, những cái quên nhất thời đó, cái đẳng trí đó sẽ được vượt qua. Mà không lỡ nói rồi một cái điều xấu quá vừa rồi đó, là tôi rất đau lòng người ta có thể bỏ nhà ra đi. Như trong cái câu chuyện này là không nên. Cho nên á, các con hãy tập trở nên điềm tĩnh, sâu sắc, lắng nghe, để không tạo ra bất kỳ một nỗi lầm quan nào ở bạn bè mình, ở anh chị em mình, ở người thân của mình. Việc đó các con thấy là có làm được không? Nếu được thì các con hãy cho một đàn vỗ tay thật lớn nào. Điều năm, không nên chi tiêu bằng hoặc nhiều hơn số tiền mình có thể làm được. Có thể đặt câu hỏi này ở cái lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên là hay quá sớm, nhưng không có nghĩa là vô ích. Dưới cái tuổi trưởng thành đó, các con chưa tự mình có thể tạo ra đồng tiền được. Thì do đó, đó các con phải cố gắng làm sao quý trọng công sức mà cha mẹ và người thân của mình đã làm ra để lo cho mình đó, được ăn học đến đây đến chốn. Để làm việc đó đó thì các con phải nói không với cái bệnh đó đua đòi. Ví dụ như mình là xuất thân từ một cái gia đình nghèo, mỗi tháng đó, cha mẹ các con đó chỉ hưởng được khoảng chừng là 4-5 triệu tiền lương. Với cái số tiền ít ỏi đó đó, rất vất vả mới có thể nuôi sống được tất cả các thành viên ở trong gia đình. Các con phải theo lời Phật dạy là gì? Tôi là một con hiếu thảo, cho nên tôi hài lòng và biết đủ với cái tiền lương ít ỏi này, cho nên tôi không nên so sánh tôi với bạn bè thuộc gia đình giàu sang, đại gia, triệu phú, tỷ phú. Để tôi không đẩy mẹ tôi, cha tôi vào một cái hoàn cảnh khó xử. Như bây giờ vì thương con là cha mẹ các con phải chiều theo những cái yêu cầu quá đáng mà vốn ở cái tuổi trẻ này là chưa thật sự cần đến. Có một số bạn trẻ đó thích đua đòi, mua một cái iPhone 24 triệu, mua một cái iPad 10 mấy triệu, rồi gắn một cái đường truyền internet, rồi gắn cái đường truyền 4G, mỗi tháng phải tốn là cả cái triệu đồng, 2 triệu đồng cái điện thoại, rất là vô ích. Khi nào các con học lớp 11 trở lên á, thì mới có cái nhu cầu để nghiên cứu ở trên các trang mạng xã hội, nghiên cứu ở trên đó là Google để tìm kiếm những cái thông tin. Còn ở cái tuổi lớp 10 trở xuống đó, thật ra tất cả các kiến thức mà mình cần biết đó, đều có chứa đựng đủ trong các sách giáo khoa, trong các quyển sách nằm trong thư viện. Thay vì đua đòi sớm, các con hãy vào thư viện để đọc những quyển sách hay, để tìm kiếm những cái thông tin tốt lành. Muốn học giỏi, các con phải tạo thói quen là không đua đòi. Đừng bận tâm đến internet sớm, đừng bận tâm đến điện thoại di động, iPad và các cái tiện ích ở trong đời. Thầy du học Ấn Độ vào năm 94 và hoàn tất tiến sĩ triết học vào năm 2001. Suốt 7 năm rưỡi đó đó, lúc đó dầu thầy đã là trụ trì rồi, có đủ điều kiện hơn nhiều tăng ni khác, nhưng mà thầy dứt khoát là nói không với điện thoại di động, dứt khoát nói không á với máy điều hòa, dứt khoát nói không á với xe Honda, phần lớn chỉ là đi bộ thôi, dứt khoát nói không với những cái trò chơi mà nó không phù hợp với người tu. Tức là đặt mình vào trong cái hoàn cảnh lúc nào một ngày cũng có khoảng 4 tiếng đến 6 tiếng ngồi trong thư viện để nghiên cứu, đọc sách, để tu học ha. Nhờ đó đó, trong quá trình học tại Ấn Độ là thầy luôn đạt được cái điểm thủ khoa. Chứ nếu như mà mình đó, sử dụng các cái tiện ích nhiều quá đó, một mặt là mình vừa tốn tiền nè, mặt khác đó, không còn thời gian để dành cho việc học nữa. Cho nên đó, các con cố gắng làm sao là tiết kiệm tiền. Mà tiết kiệm tiền đó, nói đây Đức Phật là gì? Tiết kiệm phước báo mà mình đang có hay là đang sử dụng. Đang thi tuổi của mình là chưa tạo ra tiền thì đừng có xài tiền như nước. Cái gì mà cha mẹ cho cần thiết xài thì chúng ta xài, chưa có nhu cầu xài, các con hãy gửi tiền đó cha mẹ mình hoặc bỏ vào trong ống heo thôi. Rồi vào những ngày sinh nhật, các con được đó là người lớn cho tiền thì đừng có chi xài vào những chuyện vô ích, đừng đua đòi, đừng mua nước hoa, son phấn, áo quần xịn đẹp, cái đó nó chưa cần thiết. Hãy sống bình dân, giản dị, gần gũi thôi với mọi người thì các con sẽ được mọi người quý trọng hơn. Cái số tiền mà các con được người lớn cho đó, hãy đưa vào trong ống heo để mua những thứ cần thiết mua, và các con đó là cúng dường lại cho cha mẹ mình, để cha mẹ lo cho cả một gia đình. Thì bằng cách đó đó, các con sẽ trở thành là người rất là đáng được tán dương. Sau này khi lớn lên đó, làm ra được tiền thì nhớ theo lời Phật dạy đó, tiền lương đó chia ra làm 4 phần. Một phần tư để chi tiêu sinh hoạt phí hàng ngày, một phần tư bỏ ống heo hay là bỏ vào cái ngân khoản từ thiện, xin lỗi, ngân khoản tiết kiệm ở trong ngân hàng, một phần tư đó là hiếu kính với cha mẹ, và một phần tư còn lại đó là sử dụng cho những cái nhu cầu bức thiết của cuộc sống. Thì đó là cái cách mà chúng ta phân chia cái nguồn tài chính hợp pháp được một cách rất là thích hợp. Chứ bây giờ đồng lương mình chỉ có 4 triệu một tháng mà mình dám xài hết 4 triệu thì còn gì để mà sống được. Huống hồ là xài nhiều hơn, lương 4 triệu mà chi cho đến 4 triệu rưỡi thì có nước là ra được ăn mài thôi. Đừng có tự sĩ diện hảo. Có nhiều người rất là nghèo nhưng mà xài xe xịn, áo quần xịn, đó là hàng hiệu để chứng tỏ mình đẳng cấp. Có nhiều người đó là làm công việc bình dân nhưng mà tối về là trưng diện lên trên Facebook chứng tỏ mình đó là người sang trọng. Cái đó là dại dột. Hãy hài lòng và biết đủ để chúng ta sống tốt và hạnh phúc ở trong đời. Người nào biết đủ, giàu sống nằm ở trên đất cũng cảm thấy được hạnh phúc. Còn người đua đòi không biết đủ đó, giàu sống ở trên thiên đường vẫn là người bị vật chất gọi là biến mình trở thành kẻ nô lệ thôi. Thì các con nhớ điều đó để sống một cách tiết kiệm, tức là kiệm phước. Nhờ đó chúng ta mới có mùa tài chính bền vững ở trong đời. Nếu các con làm được việc đó thì hãy cho thầy một trang vỗ tay thật là lớn. Điều 6, sống thiếu trách nhiệm và thiếu cam kết. Trách nhiệm là một nhận thức bắt nguồn từ hiểu biết và lương tâm, để gánh vác và chia sẻ những cái điều cao quý đối với gia đình mình, đối với trường lớp và những nơi mà các con đang là một thành viên. Ví dụ như ở trong lớp, các con được phân công, đó là ngày hôm nay đó là trồng hoa hay là trồng kiểng để tạo ra cái không khí trong lành và môi trường xanh. Mình đã nhận nhiệm vụ đó vào giờ chơi thì không vì thế mà đi ham chơi, chơi đá cầu, chơi bóng rổ, chơi chạy bộ, chơi thể thao hay là chơi với trò chơi lành mạnh khác, mà hãy dành thời gian tức là ra chơi đó để làm cái công việc trồng cây xanh ở trong trường. Thì người như thế được gọi là gì? Người có trách nhiệm. Ví dụ ở nhà đi, ba mẹ con bận rộn quá, mới dặn các con đó là ngày hôm nay ba mẹ đi làm sớm, con phải lo cho em của con rồi hãy đi học. Thì lúc đó các con phải có trách nhiệm là gì? Gọi em của mình nếu em mình đó thức dậy muộn, rồi làm thực phẩm ăn cả một gia đình cùng ăn. Sau đó đó là nhắc nhở, thậm chí có thể dẫn em mình đến trường rồi sau đó mình mới đến để mình học, nghĩa là mình phải làm việc báo sớm hơn một chút xíu. Đó là người có trách nhiệm. Nếu người nào ngủ say quá đó thì nên điều chỉnh đồng hồ báo thức để chúng ta không bị thức muộn. Nghĩa là cái gì mình đã hứa với lương tâm của mình, hứa với người khác, hứa với cha mẹ và hứa với thầy cô giáo thì đừng nên quỵt lại hứa và làm việc đó một cách nghiêm túc. Ví dụ như các con hứa với cha mẹ là kỳ thi này phải đậu, thậm chí là phải đậu điểm tốt, thì các con không vì thế mà mình đi chơi, cố gắng dành thời gian nhiều cho việc học, không cần để cha mẹ mình nhắc, không cần bị thầy cô giáo phạt, các con cũng tự có ý thức để làm cái việc học nó được tốt đẹp hơn. Cái đó được gọi là gì? Tập cho mình có một trách nhiệm cao. Cái đó là một người là có tinh thần xung phong, tình nguyện, lạc quan, năng động, tích cực và yêu đời. Cho nên các con hãy tạo thành một cái thói quen từ nhỏ đi. Trong một lớp học có vài chục bạn thôi, thì bạn nào có trách nhiệm đó, là khi mà được thầy cô giáo hoặc lớp trưởng mời tham gia một việc gì đó thì nên giơ tay xung phong, tức là mình tình nguyện tham gia việc làm đó, chứ không cần thiết phải được mời gọi đâu. Tình nguyện giống như mình bắt đầu lên để cho mọi người thấy mình tham gia, mình nỗ lực làm một việc gì đó để chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Thì đó là những hành động rất đáng được tán dương. Các con nên tập thói quen này, và khi đến tình nguyện xung phong làm một việc gì đó rồi đó thì làm cho bằng được. Đừng có chối trách nhiệm, đừng đổ lỗi cho người khác, đừng bỏ cuộc nửa chừng. Cái chỉ tiêu ví dụ đặt ra đó là 8, các con nên nỗ lực làm được 8.5 hay là đạt được 9, tức là phá kỷ lục về những gì mà mình đã cam kết làm. Thì người như thế đó khi lớn lên, sau khi tốt nghiệp ra trường đó, sẽ trở thành là những người có tinh thần tự lập cao, chắc chắn là rất dễ dàng thành công trong đời. Các con có muốn mình trở thành người thành công không? Nếu muốn thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để trở thành là người có trách nhiệm, người giải quyết các vấn đề liên hệ với bản thân mình, thay vì đổ lỗi hay là dựa dẫm vào cha mẹ và người lớn. Điều 7, không nên hận thù, hãy thực tập tha thứ. Hận là mình ghét bỏ một người nào đó, tức tối, chua cay, khó chịu, căng thẳng, bực tức, căm tức. Một người nào đó đã lỡ làm mình quên, đã lỡ làm mình khổ, đã lỡ hại mình, đã lỡ thương tổn mình. Cái hận đó nó làm cho mình ghi mở trong lòng, tối về mình nhớ cái hình ảnh của người đó, bị ám ảnh bởi các giấc mơ xấu, mình cảm thấy khó chịu, khổ đau, dày vò, căng thẳng, bực tức, mình ghét bỏ. và thường đó là mình khởi lên một ý niệm là muốn trả đủ người đó. Ví dụ như ai lỡ đánh mình thì mình đã bắt đầu mình thề ở trong lòng là tôi sẽ đánh lại người đó, tôi sẽ hãm hại người đó, tôi sẽ nói xấu phá đám cho người bánh xe, làm cho người đó rơi vào cái tình trạng khổ đau như tôi đã từng bị khổ đau. Cái đó được gọi chung đó là hành động trả thù. Người ta đánh mình một bạt tay thì mình đánh lại một bạt tay, nếu không được lúc này lúc khác. Hành động trả thù đó theo Đức Phật á chỉ gây tạo ra nỗi oán thù chồng chất thôi chứ không có kết thúc được. Như vậy giải quyết nó bằng cách nào? Đó là bản lĩnh cao thượng, rộng lượng, tha thứ và bỏ qua thôi. Cho mình biết là người đó vì lúc ấy trong hoàn cảnh đó, thời gian đó, không gian đó đang nóng giận, đang ngu si, đang thiếu kiểm soát, đang bực tức, đang bị là chi phối xấu, cho nên đã lỡ bằng lời nói, lỡ bằng hành động gây thương tổn cho bản thân mình. Nhận thức điều này đó, các con nên bày tỏ sự thông cảm. Nếu đặt các con vào trong một cái hoàn cảnh tương tự đó, thì các con cũng làm cho người đó khổ đau giống như mình thôi. Từ đó thì thay vì hận thù thì các con hãy gọi là rộng lượng, tha thứ và bỏ qua. Ở trong các con đây đó, có ai đã từng bị bạn mình đánh không? Giơ tay lên thầy xem. Trời ơi, mấy chục người lận. Là lúc mà các con bị bạn đánh á thì các con làm sao? Có người đó khóc, rồi một bạn khác rồi nói sao? Có người đó đánh lại. Rồi lỡ mà nó đánh lại thì sao? Rồi lại tiếp tục khóc. Cái đó là không nên. Khi mà các con nó bị bạn mình đánh thì bạn đó là xấu, bạn đó phạm pháp, bạn đó có hành vi không đúng, không chuẩn mực. Các con nên nhường nhịn, không nên đánh lại. Các con đến thầy chủ nhiệm, cô chủ nhiệm báo cái tình trạng mà các con đang bị ăn hiếp này, để thầy cô giáo và người lớn có trách nhiệm á kỷ luật bạn đó. Đó là các con ứng xử đúng mức chứ đừng có đánh lại. Vì đánh lại đó, cả hai bị sứt đầu chảy máu, đi nhà thương và đều khổ đau hết á. Một đứa bị lỗi thì hãy để đứa đó bị kỷ luật chứ đừng có làm lỗi theo. Các con không nên phải trả thù giả đũa. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một lời dạy rất là sâu sắc: hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Cái thói quen ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng, đó là ứng xử giang hồ, nó không bao giờ là kết thúc được. Ở đây các con đã từng xem phim hành động của Hoa Kỳ chưa? Hollywood á, là nhiều người đứa quá. Các con đã coi phim hành động của Trung Quốc chưa? Võ thuật Võ Lâm nhiều hơn. Các con đã coi phim hành động của Bollywood Ấn Độ chưa? Trời ơi nhiều quá, vậy là tiêu rồi. Nhớ là đừng xem phim hành động, hãy xem những cái phim hoạt họa. Ở cái tuổi trẻ thơ thiếu nhi, xem phim hoạt họa các con sẽ hưởng được những cái giá trị giáo dục tốt, có được cái tâm hòa bình tốt, cái tâm hài hòa tốt. Còn xem các cái phim hành động đấu đá, bắn giết, đánh lộn, giành giật, thanh toán, lộ trình lẫn nhau đó, thì nó nạp vào trong lòng của các con cái cảm giác sân hận và hận thù. Thì trong các phim hành động của Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đó, thì thường nó xúi dục người xem là ứng xử giang hồ thay vì phải để cho luật pháp trừng trị kẻ xấu. Các con đừng nên xem phim hành động nữa, hãy dành thời gian xem những bộ phim giáo dục phù hợp với nhóm lứa tuổi của mình. Cứ xem phim hành động sớm quá sẽ bị hư. Phần lớn thì các bạn gái đã không có xem phim hành động rồi, thích xem phim tình cảm đúng không ạ? Ở đây bạn gái nào thích xem phim tình cảm giơ tay lên thầy coi. Ồ, sao có vài người vậy? Như vậy phần lớn các bạn gái cũng thích xem phim đấu đá hành động mà. Nếu có giơ tay lên thầy coi. Được mười mấy người, số còn lại có lẽ là e dè, không dám thể hiện cái quan điểm của mình. Xem phim tình cảm thì đừng có tình cảm quỷ mị, vì xem phim tình cảm quỷ mị các con sẽ khóc sướt mướt, mà khóc nhiều quá đó cuộc đời của mình trở nên buồn buồn thâm thẳm nhiều trôi, buồn giả rưỡi, buồn lê thê, buồn mệt mỏi, buồn căng thẳng, không nên. Phải tìm những bộ phim vui vẻ, phim hạnh phúc, phim lạc quan, chứ đừng có coi phim đó là tình cảm quỷ mị nhiều tập của Hàn Quốc, của Ấn Độ và của Đài Loan, Hồng Kông. Những phim đó nó làm cho mình mệt mỏi về cảm xúc lắm. Cho nên các con phải tập tha thứ nha. Ai làm xấu thì báo với người lớn, nếu các con còn là học sinh. Ngoài xã hội đó, ai hại mình các con nhờ luật pháp gọi là can thiệp, nhờ luật sư gọi là thơ kiện, chứ không nên tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp. Không nên ứng xử giang hồ như trong phim ảnh. Trong phim ảnh là bị hư cấu, không có thật, nó được quyền như thế. Nhưng mà nếu các con áp dụng phim ảnh mà làm việc ngoài đời, các con sẽ bị ở tù luật sư nếu lỡ và giết chết người, thậm chí các con có thể bị tuyên án tử hình, là điều không nên. Cho nên phải học tha thứ, học rộng lượng, học bao dung, học quảng đại, học có là vô ngã vị tha để bỏ qua lỗi lầm của người khác để giúp cho họ trở thành người tốt. Nếu các con thấy lời khuyên này là chân thành thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều cuối cùng, không nhớ lời xúc phạm, hãy nhớ lời khen ngợi. Sở dĩ mà thầy cứ như vậy đó là có một số bạn á, ai lỡ nói một cái lời xấu căng thẳng đối với mình á, mình nhớ hoài. Đa khi cũng là người bạn đó khen mình ở chỗ này, nói tốt mình ở chỗ kia thì mình không có nhớ. Tức là mình quan trọng quá cái lời thị phi, lời nguyền rủa và chửi bới. Đó là một thái độ ứng xử rất là tiêu cực. Ở đây bạn nào khi mà bị người khác nói xấu á, thường bị khổ đau nhiều, giơ tay lên coi. Giơ tay lên à, có một số bạn gái giơ tay lên cho thấy rằng là khi bị ai nói xấu là khổ. Các bạn nam á, khi bị nói xấu có khổ không? Nếu có khổ giơ tay lên. Cũng có một số bạn nam như vậy là còn dở. Các con là các Phật tử thì phải tập làm quen khi người ta nói xấu mình, chọc tức mình, nói nặng nhẹ mình, chửi bới mình, xúc phạm mình thì đừng có khóc. Nhớ tập thói quen là đừng khóc khi khổ đau, đừng khóc khi bị xúc phạm, đừng khóc khi bị nói xấu, đừng khóc khi bị oan ức. Vì chuyện đâu còn có đó, sẽ có người hiểu các con. Ít nhất là các con về tâm sự với cha mẹ rằng ở trong lớp con bị một bạn đồng học á, hiểu sai, nói sai, kết tội sai. Các con chia sẻ đến cha mẹ cho con một lời khuyên. Ít ra khi các con nói là điều đó, cha mẹ các con hiểu được các con, và do vậy các con không có gì phải bị ức chế tâm lý. Đừng có nhớ những cái lời mà ta nói xấu, nói xạo, nói tức, nói ghẹo, nó khó chịu, nó căng thẳng đối với mình. Cái đó không đáng để các con bỏ nó vào trong cái đầu. Đầu và não của mình đó là nơi để chứa các cái kỷ niệm đẹp, những hiểu biết tốt, những đức tính cao quý, những cái sự kiện có giá trị, những cái điều hữu ích ở trong đời, những chữ nghĩa, nội dung hay, điều tốt lành. Đừng bao giờ chứa đựng những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, thị phi, chửi rủa, quyền rủa của người khác. Hãy tập thành được thói quen đó, thì lúc đó đó các con sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc, mình rất thoải mái, mình rất là bình an. Một số người đó khi bị ai nói lời xúc phạm thì nhớ dai, còn đang khi người ta khiến mình thì mình không nhớ. Cái này là cái ứng xử rất là tiêu cực. Các con phải tập khen người khác. Mỗi khi thấy người khác có một lần một việc gì đó hữu ích cho mình, hữu ích cho người, đừng nên ganh tị, phải tập cái thói quen cao thượng, khen ngợi, tán dương, nói tốt, ủng hộ, đồng tình, quảng bá những gì thuộc về cao quý tốt đẹp mà bạn mình và người khác đã làm được. Ganh tị sẽ làm cho các con trở thành người xấu, ganh tị sẽ làm cho các con bị khổ đau, ganh tị sẽ làm cho mình trở nên nó bị già trước tuổi, gương mặt mình trở nên căng thẳng, hình sự xấu xí, mất niềm vui. Cho nên phải nỗ lực vượt qua tấm ganh tị. Ai có cảm xúc nhiều thì dễ ganh tị nhiều. Mà ganh tị đó về bản chất là ích kỷ. Ích kỷ sẽ làm cho các con trở thành là trẻ nhỏ nhoi và tự cô lập chính mình thôi. Cho nên phải sống cao thượng. Ai làm tốt thì xứng đáng được nhận lời khen. Khi các con nhận một sự trợ giúp của ai, giúp đỡ của ai, nên bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tán dương họ một cách xứng đáng. Không có gì để tự ái hết á. Vì tự ái sai lầm là tự sát, không phải tự ái. Cho nên khi các con lỡ nói điều gì xấu, phê bình, chỉ trích, chửi bới, mắng giết người khác, thì nhận ra được các con phải có bản lĩnh xin lỗi. Xin lỗi không phải là một hành động hèn nhát, mà là một cái bước ngoặt để giúp cho các con trở nên trưởng thành hơn, có văn hóa ứng xử hơn, trở thành là người tốt đẹp hơn. Rồi nên tập đó như là một thói quen. Tập xin lỗi cha mẹ mỗi khi có lỗi. Tập đó là ca ngợi cha mẹ khi cha mẹ thương các con, giúp đỡ các con, cho các con được ăn học, có được tính chốn. Đó là cái ứng xử rất là tích cực. Nếu các con thấy là không nên xúc phạm người khác bằng những lời nặng nhẹ, và nên là khen tặng người khác mỗi khi họ có được việc làm hay, là tốt lành đó, thì các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.